Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu đôi nét về Thánh Phêrô Favre. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các giai đoạn phát triển của nền thần học bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, ngày 3 tháng 1 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma nhân dịp phong hiện thánh cho cha Phêrô Favre. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã truyền nới rộng trên toàn giáo hội Hoàng Vũ việc tôn kính phụng vụ dành cho chân phước Phêrô Favre, linh mục khấn xin dòng tên và truyền ghi tên cha Favre vào sổ bộ các thánh của giáo hội. Đó là quyết định phong thánh theo thể thức tương đương, không cần có phép lạ hay lễ nghi tôn phong chính thức. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ngày 3 tháng 1 sắp tới cũng là lễ kính vị tân hiện thánh. Tất cả các linh mục dòng tên ở Roma được mời đồng tế với Ngài trong thánh lễ này. Đây sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tại một thánh đường của dòng tên ở Roma. Lần đầu tiên là vào ngày 31 tháng 7 năm nay, cũng tại nhà thờ Chúa Giêsu nhân dịp lễ kính thánh Ignacio. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện thoại cho cha Andolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên và nói rằng, tôi là người đầu tiên cầu nguyện với Thánh Phêrô Favre trong tư cách người là vị hiển thánh.
London, thái tử sát lực của Anh quốc tố giác tình trạng đau thương của các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Trong diễn văn hôm 17 tháng 12 vừa qua, trong buổi tiếp tân tại dinh Clarence ở London, thái tử sát lực nói rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông đang bị những chiến binh Hồi giáo cực đoan bắt hại, và ông kêu gọi tín hữu Kitô Do Thái và Hồi giáo liên kết với nhau để chấm dứt tình trạng đau khổ này. Thái tử nói, nhiều khi tôi xúc động sâu đậm về những khó khăn ngày càng gia tăng mà các cộng đồng Kitô tại nhiều nơi ở Trung Đông đang phải đương đầu. Tôi thấy chúng ta không thể không biết tới sự kiện các tín hữu Kitô tại Trung Đông ngày càng trở thành mục tiêu bị những chiến binh Hồi giáo cực đoan đấu tranh chiếu cố. Kitô giáo phát sinh từ Trung Đông và chúng ta không được quên anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô đang sinh sống tại Trung Đông. Thái tử cũng nói rằng mùa lễ Giáng sinh này là dịp để các tín hữu Kitô Hồi giáo và Do Thái nhấn mạnh mối liên hệ giữa họ với nhau và tăng cường nỗ lực chung để bày tỏ sự phẫn nộ của chúng ta trước tất cả những gì đang làm cho chúng ta cảm thấy đau thương. Tham dự buổi tiếp tân tại dinh Clarence của Thái tử Charles có Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh quốc, Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và Rabbi trưởng Ephraim Mirvis của Anh giáo. Thái tử Charles nhận định rằng các tín hữu Kitô chỉ chiếm 4% dân số ở Trung Đông, và ông tiên đoán rằng tình trạng mất mát sự hiện diện quý giá không thể thay thế được của các tín hữu Kitô ở Trung Đông sẽ là một thiệt hại lớn lao cho hòa bình và hòa giải trên thế giới.
Juba, các vị lãnh đạo Kitô tại Nam Sudan tái khẳng định rằng bạo động mới đây tại thủ đô Juba của nước này là vì chính trị chứ không phải vì bộ tộc. Trong những ngày qua, các binh sĩ theo cựu phó tổng thống Riek Machar đã tấn công tổng hành dinh của quân đội giải phóng nhân dân Sudan ở Juba. Theo thông cáo công bố ngày 18 tháng 12, các giám mục công giáo Sudan lên án vụ đụng độ tại đây, đồng thời các vị cũng lên án những tin tức của báo chí mô tả bạo lực này như cuộc xung đột giữa hai bộ tộc Dinka và Nuer. Các giám mục nói, đây là những khác biệt chính trị giữa đảng giải phóng nhân dân Sudan và các vị lãnh đạo chính trị của Cộng hòa Nam Sudan. Trong tuyên ngôn tương tự hôm 17 tháng 12 trước đó, các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi hòa giải trong nội bộ đảng phái chính trị. Ngoài ra, cùng với các vị lãnh đạo Kitô khác như Anh giáo, Tin lành Pentecostal và Tin lành Trưởng lão, các giáo hội Công giáo kêu gọi chính phủ và các vị lãnh tụ chính trị bảo vệ công dân và phải giữ bình tĩnh, đừng xách động bạo lực. Các vị khẳng định rằng, chúng tôi lên án những hành vi lạm dụng và hy vọng không có ai bị thiệt mạng nữa. Nhiều người dân đang phải chạy vào khu vực của Liên Hiệp Quốc để tị nạn vì họ không cảm thấy được an toàn với các lực lượng an ninh của Nam Sudan.
New York, Tổng giáo phận New York chào mừng phán quyết của tòa án địa phương cho các tổ chức tôn giáo không phải tuân hành quy luật của Bộ Y tế Hoa Kỳ, buộc các tổ chức này phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên. Chánh án Brian Cogan của Tòa án khu vực miền đông New York đã ban hành phán quyết trên đây trong án lệnh dài 41 trang và xử cho hai trường trung học công giáo và hai nhà thương công giáo thắng kiện hôm 13 tháng 12 vừa qua. Ông Adele Kim, cố vấn của Quỹ Beckett về tự do tôn giáo, nói, "Chúng tôi tin rằng đây là án lệnh đầu tiên truyền ngưng trường kỳ việc thi hành quy luật của Bộ Y tế Mỹ. Trong thời gian qua, nhiều giáo phận và các tổ chức công giáo ở Mỹ đã đệ đơn kiện tại các tòa án chống lại quy luật của Bộ Y tế Mỹ. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2014 tới đây, buộc mọi chủ nhân phải cung cấp miễn phí bảo hiểm sức khỏe cho phụ nữ, kể cả các biện pháp ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản và thuốc phá thai, trái ngược với giáo huấn luân lý của Giáo hội Công giáo. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, ông Joseph Winling, phát ngôn viên của Tổng giáo phận New York, đã chào mừng phán quyết của tòa án, theo đó quy luật của Bộ Y tế Mỹ buộc cung cấp thuốc ngừa thai phá thai, vi phạm luật tái lập tự do tôn giáo.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin thứ nhất, giáo chủ chính thống Nga, có nhiều hy vọng nơi Đức Giáo Hoàng Francisco và ca ngợi quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Công giáo và chính thống Nga. Đức Thượng Phụ Kirin đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến hôm 18 tháng 12 vừa qua, dành cho Đức Hồng Y Kurkot, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhân dịp Đức Hồng Y kết thúc cuộc viếng thăm 4 ngày tại Nga. Trong buổi hội kiến tại Đan viện Danilovsky ở Moscow, Đức Thượng Phụ nói, nhiều điều Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị ngày nay cho giáo hội, cho thế giới và xã hội phù hợp với quan điểm của chúng tôi. Trong thời điểm lịch sử hiện nay, điều rất quan trọng là cuộc đối thoại giữa hai anh em giáo hội, công giáo và chính thống, vốn có nhiều lập trường chung về nhiều vấn đề như hòa bình tại Trung Đông, bảo vệ các tín hữu Kitô bị bắt hại, cho đến việc bảo tồn các giá trị truyền thống như gia đình và sự sống. Đức Thượng Phụ chính thống Nga cũng bày tỏ hài lòng vì có nhiều dịp được gặp gỡ các giám chức công giáo, kể cả nhiều vị hồng y. Đây thật là một thời kỳ có nhiều tiếp xúc sinh động giữa Tòa Thượng Phụ và Tòa Thánh, và quan hệ giữa hai bên được cải tiến nhiều. Trong tháng 11 vừa qua, đã có Đức Hồng Y Paul Bopak, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức Hồng Y Angelo Scola, Đức Tổng Giám mục Milano và Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính thống Nga tại Moscow. Trong cuộc viếng thăm tại Nga, Đức Hồng Y Koch đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Alexei Meskov và thảo luận về sự cộng tác giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Sự cộng tác này được đề xướng hồi tháng 9 năm nay qua lá thư của Đức Giáo Hoàng Francisco gửi Tổng thống Vladimir Putin để tránh sự can thiệp quân sự của khối NATO vào Syria.
Vatican, trong 9 tháng qua, Phủ Giáo Hoàng đã phát hơn 1.500.000 vé cho các tín hữu hành hương tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco, tức là gấp 3 thời kỳ trước đây. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 12 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng cho biết số vé được phát ra nhiều nhất là ngày thứ Tư, 29 tháng 5 năm nay, với 90.000 vé, đứng thứ hai là ngày 12 tháng 10, với 85.000 vé. nếu kể cả số tín hữu đứng ở đường hòa giải và vùng bên ngoài quảng trường Thánh Phêrô, thì con số có thể lên tới 1.600.000 người giữa các buổi tiếp kiến chung từ ngày 27 tháng 3 đến 18 tháng 12 năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Mai Anh và Hoàng Nam kính mời quý vị nghe bài giới thiệu đôi nét về Thánh Phêrô Pháp.
Kính thưa quý vị thính giả, như sắc lệnh mà Đức Thánh Cha vừa công bố ngày 17 tháng 12 vừa qua, Ngài đã thêm vào sổ bộ các thánh chân phước Phêrô Phao một linh mục dòng tên. Đây quả là tin vui cho các anh em dòng tên nói riêng và của toàn giáo hội nói chung vì có thêm một con người được giáo hội công nhận là mẫu mực trong đời sống đức tin cho toàn thể tín hữu. Khi trả lời trong cuộc phỏng vấn với tạp chí La Civiltà Cattolica Văn minh Công giáo, Đức Thánh Cha đã gọi Favre là một Giê-xu hữu cải cách. Xuất thân từ dòng tên, Đức Thánh Cha Francisco đã xem thánh nhân như một mẫu gương của mình. Đời sống đạo hạnh của Favre đã để lại cho Đức Đương Kim Giáo Hoàng một ấn tượng mạnh mẽ, làm định hướng cho phương cách thực thi công việc tông đồ của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phêrô Phao luôn đối thoại với mọi hạng người, kể cả những người xa xôi nhất và những thù địch của mình. Ngài có một lòng đạo đức đơn sơ, có phần ngây thơ, nhưng lại có một sự ứng trực và khả năng nhận định đầy cẩn trọng. Thánh nhân là một con người có khả năng đưa ra những quyết định quan trọng, nhưng lại có một sự dễ thương và hiền hậu vô cùng. Phêrô Phao là bạn học của Thánh Francisco Xavier và Thánh Ignazio Loyola khi các ngài học đại học ở Paris và cũng là một trong những người đầu tiên đã góp công thành lập một dòng tu nổi tiếng trên thế giới mà ở Việt Nam vẫn quen gọi là dòng tên. Ngài đã được Đức Pio IX tuyên phong chân phước vào ngày 5 tháng 9 năm 1872 và được tôn kính tại quê hương Savoie của ngài và trong dòng tên. Tiến trình phong chân phước của Ngài có tên gọi là tương đương, chỉ được áp dụng cho những vị có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo hội, có danh thơm tiếng tốt và nhân đức trỗi vượt, được nhiều người chứng thực trong đời sống thường ngày. Tờ báo Avenir Tương Lai ghi nhận là gần đây có 3 vị được Đức Giáo Hoàng John Paul II và 1 vị được Đức Biển Đức XVI tuyên thánh theo tiến trình này. Để có thể hiểu hơn về Thánh Phêrô Phao, chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi nét về cuộc đời của Ngài, những bước đường Chúa đã dẫn Ngài đi từ thời thơ bé cho đến khi đưa Ngài về hưởng phúc vinh quang.
Thánh Phêrô Phao sinh ngày 13 tháng 4 năm 1506 tại làng Villarre, Savoie, Pháp, trong một gia đình nghèo. Thuở còn bé, cậu thường giúp cha chăm sóc đàn gia súc ở chân núi Alpes. Phần vì phải làm việc nhà, phần vì nhà nghèo nên Phao không có điều kiện đến trường học. Sau này, khi viết lại cuộc đời mình trong tác phẩm Memorial, Ngài chia sẻ rằng Ngài đã khóc hàng đêm vì không được đến trường như các trẻ em khác. Cha mẹ cậu biết được nỗi buồn đó của cậu nên đã quyết định chiều theo nguyện vọng của cậu và vào năm 1516 họ đã gửi cậu đến học tại một trường của một cha xứ cách đó 7 dặm. Phêrô Phao có một trí nhớ rất tốt. Cậu có thể thuật lại lầu lầu bài giảng của cha xứ mà cậu đã nghe hồi sáng. Niềm vui của cậu là chia sẻ cho các bạn nhỏ cùng trang lứa những kiến thức và cảm nghiệm về giáo lý mà cậu học được từ mẹ hay từ cha xứ. Với tố chất thông minh, Phêrô Phao đã thành thạo tiếng Latin khi mới 12 tuổi. Năm 1518, Phao đến Roc, một vùng đất nằm giữa Villarre và Geneva, để có điều kiện trau dồi thêm tri thức của mình. Là một cậu bé thông minh, nhưng Phêrô Phao cũng là một con người hiền từ và hết sức thánh thiện. Từ bé, cậu đã nguyện giữ mình sống khiết tịnh cho đến suốt đời. Tháng 10 năm 1525, Phêrô Phao theo học tại Paris, ở Đại học Saint-Barbe, nhờ sự giúp đỡ của một người anh họ làm bề trên nhà dưỡng lão của Rebosoa. Lúc này, chàng thanh niên Fav mới 19 tuổi và được miêu tả là một người có chiều cao trung bình, dễ thương, tóc màu vàng nhạt, nước da trắng, là một sinh viên thông minh nhưng cũng có một lòng trắc ẩn hay xót thương người khác, chân thành, khiêm tốn. Pharaoh Fav rất giỏi về cổ ngữ, đặc biệt là tiếng Hy Lạp, đến độ mỗi khi có ai, kể cả các giáo sư, thắc mắc về học thuyết liên quan đến Aristotle, họ thường tìm đến Pharaoh Fav. Thành công trên con đường học vấn, nhưng Fav lại rất băn khoăn về tương lai, không biết sẽ làm gì, trở thành một luật sư, giáo sư, linh mục hay một đan sĩ.
Chúa đã thương gửi đến cho Ngài một con người hết sức đặc biệt, đã góp phần làm nên một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của Ngài, Thánh Ignatius Loyola. Như một sự tình cờ, Pharaoh Fav được xếp ở chung phòng với Ignatius và Francisco Xavier. Pharaoh Fav là một người có phần nhút nhát nên có rất ít bạn bè. Pharaoh Fav chỉ thật sự trở nên thân thiết với Ignatius khi nhận lời giúp đỡ Ignatius học cổ ngữ, vì Ignatius lúc ấy đã lớn tuổi. Fav trở thành thầy giáo dạy cho Ignatius đường học thức, còn Ignatius dần dần trở thành thầy dạy Fav về đường thiêng liêng. Được tiếp xúc thường xuyên với Ignatius, Pharaoh Fav cảm thấy mình được nâng đỡ nhờ những lời chia sẻ rất sâu sắc của người này. Thế rồi, với tất cả lòng tin tưởng, Favre chia sẻ cho Ignatius những yếu đuối của mình liên quan đến đức khiết tịnh và nhờ Ignatius giúp. Favre cũng chia sẻ với Ignatius những thao thức của mình về đời sống trong tương lai. Ignatius đã giúp Favre thoát khỏi những bối rối ấy qua các bài tập thiêng liêng mà chính Ngài đã trải qua. Tình bạn giữa họ thêm bền chặt. Chàng sinh viên Francisco Xavier lúc ấy cũng dần được Ignatius cảm hóa. Họ trở nên gắn bó với nhau vì tất cả cùng có một con tim thao thức tông đồ, muốn làm điều gì đó để phục vụ cho vương quốc của vua Kitô. Trước khi được thụ phong linh mục, Favre đã làm linh thao một tháng dưới sự hướng dẫn của Ignatius tại một ngôi nhà ở đường Thánh Jacobé ở ngoại ô Paris. Ngài đã làm linh thao hết sức sốt sắng với những việc hãm mình đền tội khắc nghiệt như không sưởi ấm dù trời lạnh, nhịn ăn trong nhiều ngày liên tiếp, không mặc nhiều quần áo. Có những khi Ignatius buộc Favre phải dừng lại những việc hãm mình thái quá. Qua đợt linh thao này, Favre tái xác quyết ý hướng theo Chúa trong cương vị của một linh mục và muốn cùng Ignatius phục vụ Chúa Kitô vác thập giá. Và cũng chính từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa qua linh thao này mà Pharaoh Fav đã giúp đỡ rất nhiều người khác về sau trong hành trình tông đồ của mình. Ngày 24 tháng 5 năm 1534, Pharaoh Fav thụ phong linh mục. Ngài dâng lễ mở tay vào ngày 22 tháng 7 năm ấy. Cùng với Ignatius, Francisco Xavier và các bạn đường đầu tiên khác, cha Fav đã khấn sống khó nghèo tại Montmartre vào ngày 15 tháng 8 năm 1534. Khi dự định đi hành hương đất thánh không thành, Ngài cùng các bạn đã đến gặp Đức Thánh Cha, dâng mình cho Ngài để làm theo tất cả những gì Ngài muốn để vinh danh Thiên Chúa hơn. Từ đó, Ngài bôn ba khắp nơi để hoạt động tông đồ. Năm 1539, Đức Giáo Hoàng chỉ định Ngài dạy thần học và kinh thánh tại Đại học Sapienza ở Roma. Mùa hè năm 1540, Ngài được chỉ định tháp tùng vị đại diện của vua Charles V trong cuộc đàm phán tôn giáo giữa Công giáo và Tin lành được tổ chức ở Worms, Đức. Cuộc đàm phán phải rời đi rời lại mấy lần. Trong thời gian chờ đợi cuộc đàm phán, Favre đã không để cho thời gian trôi qua cách vô ích. Ngài đã đi khắp nơi để dâng lễ, giải tội, cho linh thao, nói chuyện thiêng liêng, mời gọi người khác quay về với Chúa. Năm 1544, Ngài đến Bồ Đào Nha theo lời yêu cầu của vua John III. Năm 1545, Ngài hoạt động ở các tỉnh Salamanca, Valladolid, Galapagos, Madrid và Toledo của Tây Ban Nha. Năm 1546, vừa mới hồi phục sau cơn bệnh, Ngài được lệnh phải trở về Roma để dự công đồng Trento. Ngày 17 tháng 7 năm 1546, Ngài về đến Roma và đến thăm Ignatius sau 7 năm không gặp. Nhưng không lâu sau đó, Ngài bị bệnh một tuần rồi qua đời vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 1546.
Có thể nói, Thánh Phêrô Pháp cùng với Thánh Francisco Xavier là hai cánh tay nối dài của Thánh Ignacio. Nếu như Francisco Xavier làm nổi trội khao khát của cha Ignacio về con đường truyền giáo, thì Pháp lại là người mang linh thao, phương pháp đào luyện thiêng liêng của Ignacio đến với biết bao người khác. Chính Thánh Ignacio là người đã thừa nhận rằng cha Phêrô Pháp là người cho linh thao hiệu quả nhất trong số các bạn đường đầu tiên của Ngài. Quả vậy, nhờ linh thao, cộng với khả năng thu hút lòng người của mình, cha Phêrô Pháp đã đưa nhiều người về với Chúa. Trong khoảng thời gian ấy, trước sự tấn công ồ ạt của các giáo phái tin lành, nhiều tín hữu Đức đã bỏ công giáo. Cha Phêrô Pháp nhận ra nguyên nhân chính yếu là do đời sống của các vị chủ chăn quá bê tha. Ngài đã dùng linh thao để hoán cải lòng người và đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Cũng đã có nhiều người biết đến dòng nhờ linh thao mà Ngài giúp. Chẳng hạn như Antonio Criminali, vị tử đạo tiên khởi của dòng tên tại đất Ấn, cha Luis Gonzalez da Camara, người có bộ óc tuyệt vời, đã ghi chép lại tường tận cuốn tự thuật của Thánh Ignacio, hay cha Ferro Canisio, Francisco Borja, vị tổng quản thứ ba của dòng, và thầy Anfon Rodriguez, cả ba đều được tuyên thánh. Hẳn nhiên, người ta không thể thu hút được lòng người chỉ bằng những thủ thuật hay phương pháp. Linh thao của Thánh Ignacio chắc chắn sẽ không thể nào sinh nhiều hoa trái nếu không phải bởi vì nó được sử dụng bởi một con người đã dùng chính kinh nghiệm của mình để thổi những luồng hơi thiêng liêng đến cho người khác. Trước khi gặp gỡ được Đức Giêsu khiêm hạ và chịu sỉ nhục nơi linh thao, các thao viên đã cảm nhận được hình bóng của người nơi cha Phêrô Pháp đang đứng đối diện với họ. Lần nọ, Phêrô Pháp được vua Bồ Đào Nha mời đến để giảng. Ngài nhận lời, nhưng khi đến nơi, Ngài không được các lính canh cho vào vì họ không nhận ra Ngài và vì Ngài ăn vận quá tầm thường. Ngài chẳng những không một lời trách cứ, nhưng còn thông cảm cho họ và tự nhủ với mình rằng, nhiều lần trong đời, tôi cũng đã không cho Giêsu đi vào trong tôi như thế. Có câu chuyện khác kể rằng, lần nọ, Ngài đã bị một toán cướp bắt giữ. Trong lúc bị giam cầm, Ngài đã dùng lời lẽ ngọt ngào để chia sẻ với họ. Những tên cướp đã được lời Ngài cảm hóa, tất cả đồng lòng xin xưng tội và thay đổi đời sống. Sự nhẹ nhàng, đơn sơ, hết lòng lắng nghe người khác đã làm nên con người của cha Phêrô Pháp, khiến người ta có thể qua Ngài mà nhìn thấy Thiên Chúa.
Phêrô Favre cũng là một mẫu gương về sự vâng phục trong dòng tên, vốn là điều mà cha tổ phụ Ignacio luôn đòi hỏi nơi các Giêsu hữu. Khi các bạn đường đầu tiên quyết định khấn lời khấn vâng phục một người và thành lập một dòng tu, họ đã ý thức rất rõ ràng, dòng này ra đời là để phục vụ giáo hội của Đức Kitô ở khắp nơi trên thế giới. Thế nên, các thành viên trong dòng quy tụ lại là để được sai đi. Có khi mấy chục năm trời không gặp mặt nhau. Sự vâng phục chính là sợi dây nối kết từng người với bề trên và với nhau, cũng như để cho việc tông đồ được diễn ra tốt đẹp nhất. Phêrô Favre đã luôn là một con người vâng phục người linh hướng, người bạn, người thầy và cũng là bề trên của mình là cha Ignacio trong các sứ vụ được giao. Favre cũng luôn tỏ lòng tuân phục với vị đại diện Đức Kitô ở trần gian này là Đức Giáo Hoàng. Khi nhận được lệnh phải trở về Roma để dự công đồng Trento, thánh nhân đã nhanh chóng hăng hái lên đường dù mọi người cấm cản. Ngài vừa mới bình phục sau cơn bạo bệnh và chuyến đi dài có thể lại ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngài. Nhưng Ngài vẫn quyết đi, chỉ cười và nói, vấn đề không phải là sống hay chết mà là vâng phục. Một trong những người bạn đường đầu tiên đã viết về Phêrô Favre như sau. Favre đã nối kết tình bạn thật hay và gây ảnh hưởng trên tâm tình của họ một cách thật ý tứ, đến nỗi nhờ cách sống và lời nói dịu dàng đáng yêu, anh hăng say lôi kéo đến với Thiên Chúa tất cả những người anh tiếp xúc. Thế nên, có một số người cho rằng khi Ignacio phác họa trong hiến chương những đức tính mà một vị tổng quản dòng tên phải có, Ngài đã tưởng nhớ đến Phêrô Favre. Nhận định này không phải là không có cơ sở. Trong cuốn Memorial mà Ngài viết về chính cuộc đời, có đoạn Ngài nói, Hồn tôi ơi, bạn hãy nhớ rằng, cả khi đi trên đường, khi nhìn xem những địa sở hay khi lắng nghe người khác, bạn hãy tập nài nỉ Chúa ban ơn để vị Tổng lãnh Thiên thần nơi đó hỗ trợ chúng ta, tương tự như đối với hết thảy các Thiên thần hộ thủ của tất cả các dân cư. Tôi đã nhờ các vị Thánh chuyển lời nài xin của tôi. Hành trình tông đồ của Favre luôn là một hành trình có Chúa sánh đôi, có lời chuyển cầu của các thánh trên trời.
Tờ Avenir Tương Lai, khi nói về việc tuyên thánh của Ferro Favre đã viết, chân dung Ferro Favre được các tài liệu mô tả là diện mạo của một người chiêm niệm trong hoạt động, một người không ngừng được Đức Kitô thu hút, là người biết cảm thông với người khác, cảm thương với những người bị chia ly, có kinh nghiệm nhận định thần loại. Ngài trở thành mẫu gương của đời linh mục qua việc sống đời sống khiêm hạ và kiên nhẫn ơn nhân không của chức linh mục và ngăn qua việc trao ban chính mình mà không đặt hy vọng ở bất cứ phần thưởng trần thế nào. Trực giác tiêu biểu nhất của Ferro Favre là huấn dụ tâm cảm, là khả năng đối thoại thiêng liêng với tha nhân, là ơn riêng của việc biết đi vào hoàn cảnh của mỗi người. Có lẽ Đức Thánh Cha Francisco nhìn thấy nơi Ferro Favre hình ảnh của một vị mục tử nhân lành, luôn nhẹ nhàng với con chiên, luôn gần gũi và nâng đỡ con chiên, luôn tìm cách vươn xa đến với hết mọi con người. Ta thấy rõ điều đó nơi những hoạt động mục vụ và cung cách quản trị gần đây của Ngài. Ngày trước, khi nguy cơ chia rẽ trong giáo hội đang đến thời đỉnh điểm, Thánh Ferro Favre đã biết cách giữ mình khỏi bị ảnh hưởng, còn tìm mọi cách để gắn kết mọi người lại với nhau. Ngày nay, Đức Thánh Cha Francisco cũng có một lối hành xử tương tự như vậy. Ngài luôn luôn đến với người khác bằng sự dịu ngọt và đức ái của tin mừng, lôi kéo người khác đến với Chúa và nối kết mọi người lại với nhau. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội một vị thánh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Ferro Favre, xin Chúa ban cho các tín hữu, đặc biệt là các chủ chăn, luôn biết lấy tình thương mà đối xử với người khác, để họ có thể thấy được hình ảnh của một Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường qua chứng tá đời sống của mình.
Vừa rồi là bài giới thiệu đôi nét về Thánh Ferro Favre. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các giai đoạn phát triển của nền thần học bí tích.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, vào đầu thế kỷ 20, phong trào phụng vụ nảy sinh bên Đức khởi xướng việc tham dự tích cực của tín hữu vào các buổi cử hành phụng vụ, nhất là bí tích thánh thể, trong tư cách là thành phần của cộng đoàn phụng tự được quy tụ quanh Chúa Kitô và cùng với Chúa Kitô dâng lên và sống trở lại hiến tế của Người. Trong hiến tế của giáo hội, toàn thế giới có thể gặp gỡ với hiến tế của Chúa Kitô. Song song với phong trào phụng vụ, nền thần học bí tích cũng phát triển trong hai chiều kích giáo hội học và Kitô học. Giáo hội được quan niệm như là cộng đoàn hiệp thông sự sống với Thiên Chúa trong Chúa Kitô, và giáo hội kéo dài lịch sử mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô. Từ đó nảy sinh ra ý thức và sự tham dự có trách nhiệm của tín hữu vào sứ mệnh tông đồ của giáo hội. Thêm vào đó là ý niệm chức tư tế của giáo dân. Giáo dân cũng tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô là đầu giáo hội và là thượng tế. Như thế giáo hội là cộng đoàn tư tế, khiến cho công trình cứu độ của Chúa Kitô trở thành thời sự trong dòng thời gian. Giáo hội là mầu nhiệm bí tích của ơn cứu rỗi. Tất cả các tư tưởng này sẽ được một vài thần học gia khai triển thành cấu trúc thần học và sẽ được giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II tiếp nhận. Việc miêu tả giáo hội với các phạm trù bí tích sẽ không thể đạt tới chiều kích sâu rộng như đã biết, và phân tích cho cùng, nó sẽ ít chắc chắn nếu đã không tìm ra sự minh xác có giá trị nhất trong tính cách bí tích của Chúa Kitô. Giáo hội hoàn toàn được treo vào Chúa Kitô, không chỉ và không phải bởi vì nó được đưa lên tới cử chỉ rõ ràng, diễn tả ý muốn của nó, nhưng bởi vì giáo hội là việc kéo dài mầu nhiệm. Giáo hội tự đặt mình trong lịch sử như là một việc tiếp nối, tùy thuộc và trung thành của biến cố cứu chuộc vĩ đại là Chúa Kitô, và nhận được từ Người không chỉ một sứ điệp phải loan báo và các hiệu quả cứu độ phải phân phát, mà cả diện mạo nền tảng bản chất của chính mình nữa. Giáo hội là một bí tích chỉ vì Chúa Kitô, tùy thuộc Người trong bản chất và trong sự kéo dài của nó, và tới lượt mình, giáo hội là một bí tích, còn hơn thế nữa, một bí tích xây nền và khởi đầu tuyệt diệu. Không có thực tại nào là dấu chỉ hữu hiệu sự hiện diện của hành động cứu rỗi của Thiên Chúa trong lịch sử bằng con Thiên Chúa là Người. Chúa Kitô là tuyệt đỉnh của cuộc gặp gỡ Thiên Chúa con người, là suối nguồn của mọi cuộc gặp gỡ có thể khác, và cho thấy một cách chuyên biệt ý nghĩa và đích điểm mà mọi thực hiện khác của giao ước phải có. Nếu ý niệm bí tích áp dụng cho giáo hội thôi là một phạm trù chỉ có thể dùng bên trong thế giới của nghi thức và của các buổi cử hành để trở thành một tiêu chuẩn đọc hiểu các biến cố vĩ đại của lịch sử cứu rỗi áp dụng cho Chúa Kitô, thì nó lại trở thành một nhiệm cuộc, nghĩa là nó trở thành nguyên tắc thiết định và điều hành bản chất của các biến cố cứu độ. Nó trở thành luật lệ nối liền chúng với nhau, trao ban cho chúng một cấu trúc thống nhất bằng cách đặt để chúng vào trong một lịch sử đạt tột đỉnh với Chúa Kitô và khởi hành từ Chúa Kitô. Tính cách bí tích của Chúa Kitô như thế trở thành chìa khóa giải thích mọi hình thái thực hiện lịch sử chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chính trong thời gian này, người ta khám phá ra chiều kích bí tích của chính sự mặc khải, đó là lời Thiên Chúa. Các nghiên cứu thần học Kinh Thánh và giáo phụ lấy lại ý niệm cũ của mầu nhiệm bí tích để giải thích bản chất của cả thời điểm biểu lộ và thực hiện này nữa của chương trình cứu độ, như được khẳng định bởi các học giả Colpin, Fritzsche, Mormann, Couturier và Smulders. Từ sự thủ đắc nhiệm cuộc cứu độ có chiều kích bí tích, bởi vì được thực hiện qua một sự hiện diện có ý nghĩa của sự siêu việt trong lịch sử, suy tư thần học sẽ thành công trong việc rút tỉa ra các điểm phát triển khác nhau đáng kể. Điểm phát triển tức thời nhất, ít ra liên quan tới nền thần học bí tích, là khả thể tìm ra một chỗ đứng đúng đắn cho diễn văn về các bí tích. Mỗi suy tư thần học liên quan tới nguồn gốc của 7 cử chỉ bí tích, hiệu quả cứu rỗi của chúng và việc dùng chúng trong lịch sử sẽ cần phải được đặt để như việc đào sâu suy tư về nhiệm cuộc cứu độ như đã được thực hiện và biểu lộ nơi Chúa Kitô. Các bí tích tìm ra nguồn gốc của chúng nơi Chúa Kitô không chỉ như nó có thể tìm thấy bất cứ một hoa trái nào trong quyết định tự do của người, nhưng bởi vì chính Chúa Kitô là một bí tích. Lịch sử cứu độ tiếp tục sau Chúa Kitô, ngoài việc không có các nội dung cứu rỗi phong phú hơn hay khác với các nội dung mà chính Chúa Kitô đã trao ban ý nghĩa và thực hiện, phải tương ứng với cùng nhiệm cuộc cứu độ mà cả người cũng đã được định hình. Chúa Kitô đã muốn các bí tích như một cử chỉ trung thành với chính mình, và trong nghĩa này, chúng tùy thuộc nơi người hơn là có thể tùy thuộc nơi người, bất cứ lời nói hay giáo hội nào khác. Hậu quả là bởi cùng lý do, qua đó, các bí tích được quan niệm trong sự độc lập với Chúa Kitô cũng không thể được nghĩ như là các dữ kiện độc lập với lời nói và với giáo hội. 7 bí tích sẽ phải được hiểu và miêu tả như các điểm tụ hội của hành động cứu độ mà Thiên Chúa đã thành toàn trong lời nói, nơi Chúa Kitô và trong giáo hội. Vì thế, nếu một đàng Chúa Kitô, lời nói và giáo hội nói cho chúng ta biết các bí tích là gì, thì đàng khác các bí tích giải thích cho thấy rõ ràng các nội dung và các ý nghĩa sâu xa nhất của 3 bí tích nền tảng của lịch sử cứu rỗi. Vì không độc lập trong nguồn gốc và trong lý do hiện hữu của chúng, các bí tích không thể yêu sách sự độc lập nào trong sự hữu hiệu thánh hóa và phụng tự của mình. Khả năng thánh hóa của chúng không ở tại chỗ nào khác hơn là trong chỗ chúng là các hành động của Chúa Kitô loan báo lời người và xây dựng giáo hội. Nghĩa là 3 lý do khiến cho các bí tích cũng là những hành động phụng tự có phẩm chất nhất. với việc tái khẳng định rõ ràng tương quan mật thiết gắn liền các bí tích với Chúa Kitô và lời nói, nền thần học Công giáo sẽ thành công trong việc đề ra diễn văn đối thoại đại kết một cách tốt đẹp hơn. Sự đối chọi rõ rệt và không thể giản lược được giữa một giáo hội của lời nói như các cộng đoàn cải cách thích gọi như vậy và một giáo hội của các bí tích như người ta yêu sách định tính giáo hội Roma mất đi phần lớn lý do hiện hữu của nó. Như thế nền thần học cải cách sẽ khám phá ra một lý do mới giúp vượt thắng thái độ nghi ngờ truyền thống của mình đối với các bí tích, xem ra thắng thế lời nói và Chúa Kitô, và để tiếp nhận trong các khẳng định của thế giới Công giáo ý nghĩa đúng đắn của chúng. Điểm phát triển thứ hai mà nền thần học đã rút tỉa ra từ nhận thức chiều kích bí tích của nhiệm cuộc cứu độ xem ra có một tương quan ít tức thì hơn với nền thần học bí tích, nhưng trên thực tế đã có tính cách định đoạt đối với các hướng đi mới hơn của nó. Thật vậy, trong khi một đàng, người ta đã tìm giải quyết vấn đề của sự hiệp nhất khác biệt của lịch sử cứu độ đối với lịch sử đời, thì đàng khác đã nảy sinh ra kích thích tập trung chú ý một cách tốt hơn vào ý niệm Kitô về sự thánh thiêng và trần tục để tìm ra khả thể thực thụ của việc móc nối giữa buổi cử hành và cuộc sống, giữa thánh hóa phụng tự và chứng tá. Sự chờ đợi để đọc hiểu chính trị về các bí tích tìm thấy ở đây mẫu mực của nó. Thứ hai là giai đoạn tục hóa, giải tán sự thánh thiêng và cử hành các bí tích theo khuynh hướng chính trị. Việc nảy sinh và các phát triển của nền thần học tục hóa đã là khiêu khích mạnh mẽ nhất mà nền thần học bí tích phải sống trong dòng lịch sử của mình. Tuy có vài luận thuyết triệt để như các luận thuyết yêu sách khiến Kitô giáo trở thành một phong trào hoàn toàn giản lược sự siêu việt thành lịch sử và sự thánh thiêng thành trần tục, chúng đã lỗi thời, và theo những gì mà vài người từng ủng hộ chúng nói, thì có đúng thật là nền thần học về các bí tích đã đứng trước các vấn đề hoàn toàn mới mẻ và khá cấp bách. Đến độ dưới vài khía cạnh, đề tài tục hóa, xem ra đã đưa tới các hậu quả luận lý nhất của chúng vài khẳng định mà nền thần học bí tích đã lấy làm của mình. Nếu nhiệm cuộc cứu độ là một nhiệm cuộc bí tích, nghĩa là đòi buộc rằng sự hiện diện và hành động cứu rỗi của Thiên Chúa được lịch sử làm chứng và trao ban ý nghĩa, thì không dễ trông thấy làm sao chứng tá đó và ý nghĩa đó có thể được tạo thành bởi các nghi thức và bởi các buổi cử hành, mà khi được duyệt xét trong chính mình, chúng có một chiều kích lịch sử hầu như không đáng kể. Mặc dù luận thuyết coi Kitô giáo như một luận lý, bao gồm việc giản lược sự siêu việt vào lịch sử là điều không thể chấp nhận được, nhưng xem ra cần chấp nhận một căn tính bản thể giữa nhiệm cuộc cứu độ bí tích và nhiệm cuộc cứu độ của việc nhập thể. Tương quan tôn giáo, Thiên Chúa, con người, không thực sự Kitô nếu không phải là ở nơi tại đó, mỗi một khẳng định của Thiên Chúa tương ứng với một khẳng định của con người, và ngược lại. Như vậy, nếu Thiên Chúa cứu rỗi bằng cách chấp nhận lịch sử, không chỉ như là nơi ở đó người thực thi hành động của mình, nhưng như là sự diễn tả và thực hiện chương trình cứu độ của người nữa, thì không thể cô lập và ưu tiên vài thời điểm, vài nơi chốn và vài cử chỉ bên trong dòng lịch sử, như là các thời điểm, nơi chốn và cử chỉ duy nhất có thể được dùng đối với một cuộc gặp gỡ cứu độ của con người với Thiên Chúa. Đứng trước các vấn đề này, trước hết nền thần học bí tích đã phải dấn thân toàn bộ để kiểm thực lập trường thực sự của Thánh Kinh Tân Ước đối với hoạt động phụng tự, nghi lễ. Sự kiểm thực ấy đã cho phép có thể kết luận rằng Kitô giáo không bị ngăn cản đối với sinh hoạt lễ nghi nói chung, nhưng chỉ đối với sinh hoạt lễ nghi hiểu ngầm một sự phân rẽ Thiên Chúa khỏi con người và khỏi lịch sử. Điều này tương đương với việc khẳng định rằng Kitô giáo rộng mở đối với các sự kiện của sự tục hóa, ít nhất trong mức độ, trong đó nó thỉnh cầu một sự trung thành triệt để của lễ nghi và phụng tự đối với lịch sử. Tính cách nghi lễ tự biện minh cho mình chỉ như là khẳng định của Thiên Chúa bằng cách loại trừ trên thực tế một sự trung thành thực sự với trần tục, đặt tiền đề phải bị mất tính thiêng liêng. Thật vậy, một sự đối chọi triệt để giữa thánh thiêng và trần tục không Kitô, bởi vì thay vào một tình trạng của giao ước, giả thiết một sự căng thẳng tranh giành giữa Thiên Chúa và con người, giữa siêu nhiên và tự nhiên. Từ hai phát triển nói trên đây, việc tìm kiếm của nền thần học bí tích rộng mở cho nhiều con đường thăm dò, có thể tổng kết làm ba hướng đi. Thứ nhất, thu hồi vài đề tài từ lâu vẫn nằm trong bóng tối, hay đã không có được sự phát triển thích đáng. Thứ hai, nhận diện ra các dự phóng thật sự của lịch sử hàm ẩn trong sinh hoạt bí tích. Và thứ ba, các khả thể thực sự của việc móc nối giữa ngôn ngữ bí tích và ngôn ngữ hiện sinh, tức ngôn ngữ của cuộc sống.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, ngày 3 tháng 1 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma nhân dịp phong hiện thánh cho cha Ferro Fav. Moscow, Đức Thượng phụ Kirin thứ nhất giáo chủ chính thống Nga nói là có nhiều hy vọng nơi Đức Giáo hoàng Francisco và ca ngợi quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Công giáo và chính thống Nga. London, Thái tử Charles của Anh Quốc tố giác tình trạng đau thương của các tín hữu Kitô ở Trung Đông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.